Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư ni cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép ni sư ở chùa Đại Giác có mời chúng tôi về đây tiếp tục cùng chia sẻ quý Phật tử về cái pháp hạnh của chư tổ. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần thứ ba của tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là Ngài dạy tiếp cái phần thứ ba là vô sở cầu hạnh. Chữ vô đây là không, sở tức là chỗ, cầu tức là mong cầu, mà ở đây nói là không có cái chỗ mong cầu, tức là cái hạnh của người xuất gia hoặc là cái người Phật tử mà biết đạo. Ở đây tổ nói nếu mà chúng ta mong cầu mà không được thì chúng ta khổ. Quý tử nghiệm đúng không? Chẳng hạn như mình mong muốn có một đứa con trai, mà mình sanh ra đứa con gái thì mình cũng khổ. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ kế nữa là chẳng hạn như chúng ta mong muốn mình được nhà lầu xe hơi giống như người bạn của mình, mà không được thì tổ nó cũng khổ. Đó. Sở dĩ khổ là sao? Thì tổ dạy nè: người đời trong cơn mê dài đầy dẫy sự tham trước, cho nên gọi là cầu, mà cầu không được tức là khổ. Đó, ở đây tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cuộc đời này, tuy rằng quý Phật tử nói là mình thức, nhưng mà mới cặp mắt giác ngộ của Đức Phật và chư tổ là nói trong lúc mà quý Phật tử đang thức nè, là chính quý Phật tử đang ngủ, ngủ mà ngủ mớ nữa, ngủ mê mệt luôn. Tại sao? Tại vì hàng ngày quý Phật tử nghiệm lại mình cầu bao nhiêu thứ. Có cầu không? Nhớ. Có những người họ nói á, chúng ta tuy rằng là người Phật tử, nhưng mà thật ra chúng ta đến chùa á, nói gì nói cho phần đông chúng ta mong cầu, đúng không? Cho nên vừa rồi tôi qua bên Úc tôi giảng á, thì có một số Phật tử người Úc, người Úc luôn nha, chứ không phải là người Việt. Tôi thì không biết tiếng Anh, mà có một người Phật tử này người Úc họ nói, thì có một cái người Phật tử họ dịch cho chúng tôi hiểu, tôi biết, tôi nghe, họ nói như thế này: nếu mà đạo Phật của quý thầy không khéo á, thì sau này á trở thành thần ngã như chúng tôi. Cho vậy mà cái truyền thống tôn giáo của tôi đã bước qua rồi, bước qua rất là nhiều hơn là tinh thần của quý thầy luôn. Mà tôi thấy gần đây á, ông nói rõ luôn, ông nói tôi thấy gần đây á, không khéo á, là đạo Phật dẫm đi trên con đường của họ. Mà họ đã sợ họ bỏ rồi, họ tìm qua mình, mà mình không khéo thì trở thành gì biết quý Phật tử biết không? Tại sao gọi là thần ngã? Tức là chúng ta thường thường đến chùa, chúng ta không chịu tu tập về cái hạnh giải thoát chuyển hóa của Đức Phật, mà chúng ta coi giống như Đức Phật là một thần linh ban phước giáng quả cho mình, thì chính là đạo đó là đạo thần ngã, chứ không phải đạo Phật nữa. Mà đạo Phật nhấn mạnh luôn là đạo Phật giác ngộ giải thoát, chứ không phải cầu sinh. Nếu mà chúng ta tưởng rằng Đức Phật là một vị có một cái năng lực ban phước cho mình hoặc là giáng quả cho mình, thì đó là đạo thần ngã, chứ không phải đạo Phật nữa. Còn đạo Phật ở đây á, tức là đạo trí huệ, đạo sáng suốt. Cho nên tổ nói là người đời trong cơn mơ dài đầy dẫy sự tham trước mong cầu, mà mong cầu không được chính là khổ. Đó là cái khổ thứ nhất. Làm sao? Người trí giác ngộ sự thật. Tức là giác ngộ cái gì? Giác ngộ các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là mỏng manh, là tạm bợ. Đó, cho nên á, vừa rồi có một cái cô Phật tử này ở bên Mỹ, cô nói là tại sao bên xứ Ấn Độ là cái đạo gốc của đạo Phật, Nhưng mà bây giờ nghiệm lại thì không có bao nhiêu người theo hết. Nguyên nhân như thế nào? Thì tôi nói rất là đơn giản thôi. Bởi vì Đức Phật tiên thiết về cái chân lý, mà cái chân lý của Đức Phật là vô thường, phải không? Vô thường theo cái dòng chuyển biến của thời cuộc, cho nên các pháp nó cũng chuyển biến vô thường luôn. Ngày xưa là thịnh thì bây giờ là si, cho nên mới gọi là chân lý muôn đời, phải không? Chứ còn mà nếu mà thịnh suốt luôn á, không có những cái si của bên mà đạo Phật bên Ấn Độ đó, thì cái chân lý của đạo Phật nó không có giá trị nữa đó. Cho nên sở dĩ chúng ta thấy được rằng ở các pháp mà có thịnh á, thì chính là có si. Bởi vì bản chất các pháp là vô thường, là duyên sinh, là giả hợp đó. Cho nên rất là rõ. Cho nên người trí giác ngộ sự thật rồi á, chẳng hạn cái việc đến đủ nhân đủ duyên, chúng ta thành tựu, chúng ta làm ăn được, phải không? Thì làm giàu. Tức là cái duyên ngày xưa chúng ta gieo thì bây giờ cái quả nó chín mùi chúng ta gặt đó. Ngược lại thế tục, tức là ngược lại cái người thế tục á, ngược lại cái người mà không biết học đạo đó, an tâm nơi vô vi, thân thuận theo sự biến chuyển, vạn vật đều là không, không có chỗ để ham muốn. Cho nên các ngài thấy là vạn vật là không, tức là duyên hợp đó. Chẳng hạn như cái ly này, nó có gồm có đất, nước, gió, lửa, một cái ông thợ nữa, thì nó mới hình thành cái ly này. Trên cái ly này bản chất nó là không, không có thật. Mà thấy được như thế rồi á, có một lúc nào cái ly này nó bị hoại, bị mất, thì các ngài cũng không đau khổ giống như chúng ta. Còn mình á, mà chấp chặt vào cái ly này là của mình, phải không? Thì một hôm nào đó, một là nó mất, hai là nó bị bể, thì chúng ta đau khổ. Có những người mà bị gì, bị mất của cải hay là bị cái gì đó, chịu không nổi cái uống thuốc tự tử chết, là do gì? Chấp cái pháp này nó là thường còn, nó mãi mãi, rất là rõ điểm đó. Đó, cho nên thuận theo sự biến chuyển của các pháp, công đức và hắc ám thường đuổi theo nhau. Đó, có nghĩa là nếu mà có ai mà khen quý Phật tử á, thì quý Phật tử phải chuẩn bị có những người chơi bay quý Phật tử. Chẳng hạn như chúng tôi, không? Chẳng hạn như có những người mà họ làm Phật sự á, mà ai cũng đều tán thán, thì biết rằng á, đằng sau cái sự tán thán đó thì sẽ có cái sự chơi bay. Đó, rất là rõ, phải không? Tức có nghĩa là cái công đức và hắc ám đều theo sau hết, đều theo nhau, đuổi theo nhau. Quý Phật tử có câu chuyện mà tái ông mất ngựa đó, phải không? Ai cũng nói ông là được, nhưng mà ông biết rằng trong cái được có cái mất, mà trong cái mất đó có cái được, cho nên ông không có vui, phải không? Trong câu chuyện mà tái ông mất ngựa đó, thì ông có nuôi một con ngựa. Nuôi một con ngựa thì một hôm cái con ngựa nó dắt về một cái con ngựa thứ hai nữa, thì ai cũng nói ông được cái may mắn. Nhưng mà ông nói trong cái sự may mắn đó sẽ có cái sự rủi ro, phải không? Thì một hôm á, con ông á, được cái con ngựa đẹp, cái nó về nó cởi sao nó bị té gãy cẳng. Thì ai cũng đến chia buồn ông. Ông nói trong cái buồn đó nhưng mà có cái sự vui. Thì sau này á, ông vua á, ông huy động quân lính đi á, chai chán trong vùng đó, ai cũng đi lính hết, thì ai cũng phải đi hết, thì con ông gãy cẳng không có đi, thấy không? Trong cái rủi mà có cái may, mà trong cái may có cái rủi, biết được như thế rồi thì cuộc đời mình không khổ nữa. Đó, rất là rõ đó. Thì sao? Ba cõi ở lâu như trong nhà lửa. Tức là ba cõi là gì? Ba cõi ở đây có nghĩa là dục giới, sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà chúng ta hiện giờ bây giờ chúng ta đang ở nè, thì với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật á, thì nói mình giống như ở trong nhà lửa. Quý Phật tử thấy mình nghiệm lại mình ở trong nhà lửa không? Phải không? Bị gì? Bị động đất nè, bị sóng thần nè, bị động đất nè, bị sóng thần nè, bị lũ lụt, bị khủng bố. Đó là giống như nhà lửa nó đang thiêu đốt mình. Nhưng cái lửa này á, thì Đức Phật nó không bằng nghi hiểm bằng cái lửa nội tâm của mình. Ở đây á, trong kinh A Hàm, Đức Phật chỉ cho các thầy tỳ kheo: này các tỳ kheo, tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Cái gì đang bốc cháy? Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mình đang bốc cháy. Gì nữa? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mình đang bốc cháy. Bốc cháy bằng cái lửa gì? Bằng thứ lửa hận thù, lửa si mê, lửa ảo vọng. Chẳng hạn như á, con mắt mình thấy cái người đó được hạnh phúc, được an ổn, cái mình tật đố mình chịu không nổi, thì đó là cặp mắt mình gì? Đang bốc cháy. Bốc cháy bằng thứ lửa gì? Lửa hận thù, lửa tật đố. Nếu mà chúng ta biết cách tu á, thì ngay tức khắc chúng ta chuyển hóa thì con mắt mình nó bị bốc cháy, đúng không? Như gì nữa? Tai chúng ta nghe cái tiếng chửi mắng mình chịu đựng được, mình chửi mắng lại, mình sân hận lại, mình tìm cách mình hại người đó lại, thì lỗ tai mình cũng đang bốc cháy, phải không? Đó, cho nên Đức Phật nói là hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, chúng ta đều bị sáu cái giác quan này nó cháy liên tục. Cháy bằng thứ lửa gì? Lửa hận thù, lửa si mê, lửa ảo vọng. Cho nên Đức Phật ra đời là mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh nhận được cái tri kiến Phật, sống an ổn, không bị cái lửa hận thù nó bốc cháy. Đó, do đó những người mà ý thức được cái cuộc đời này là những thứ lửa hận thù đó, cho nên có một số người từ giã gia đình, sống cái đời sống xuất gia, ngày ăn một bữa ví dụ gì đó, để an ổn thuận theo cái pháp vô vi đó. Mà nếu mà chúng ta xuất gia mà chúng ta không tu trọn hết cả cuộc đời đó, thì trong kinh Đức Phật nói là chúng ta bị gì? Chúng ta ra khỏi hầm lửa rồi chúng ta trở lại hầm lửa bị cái lửa hận thù này nó đốt. Đó, đây tôi xin kể cho quý Phật tử hoặc là ni chúng một câu chuyện. Đây là cái phần này cho cái phần người xuất gia đó. Có nghĩa là trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện, có một vị sa di, Sanu, thầy đi xuất gia lúc hồi 7 tuổi. Chính là dùng có được. Xuất gia lúc mà 7 tuổi, học hành cũng rất là khá. Về sau á, tắt luôn cho nó kêu quá ha. Về sau á, thầy thấy cuộc sống trong chùa nó không được an ổn, không được thanh tịnh, bị phiền não bức rứt, cho nên thầy xin hoàng tục. Không có chịu sống cuộc sống xuất gia nữa, cho nên bà mẹ buồn lắm, bà khóc. Thì sau khi mà thấy bà mẹ khóc rồi đó, thì thầy mới nói như thế này: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay có khóc người sống? Khi sống không được thấy, thưa mẹ con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy thì sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con? Tức có nghĩa là ông thầy này á, sau khi mà ông sinh hoàng tục, ông không có tu cái đời sống xuất gia nữa, thì bà mẹ bà thương bà khóc, thì ông đọc lên một bài kệ là ông nói là: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, tại sao người còn sống mà mẹ lại khóc? Nghĩa là ông còn sống, còn mạnh, còn có đủ năng lực, mà tại sao bà mẹ bà khóc, đúng không? Thường thường chúng ta có một người con, sở dĩ mà chúng ta khóc á, vì người đó chết, cho nên chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta khóc đó. Thì lúc này bà mẹ bà đáp là một bài kệ như thế này: người ta khóc cho con là khóc khi con chết hay khóc cho con sống, nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con, người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Đây là nói về cái tinh thần của người xuất gia. Tức là gì? Tức là tuy rằng bà mẹ bà nói là thầy còn sống trên cuộc đời này, nhưng mà thầy đã từ bỏ cái dục vọng điên cuồng, rồi thầy trở lui cái đời sống này nữa, cho nên bà thương bà khóc. Cũng giống như Phật tử, quý Phật tử ở dưới này nè, ai đã từng quy y chưa? Quy y chưa? Nhưng mà chúng ta có đủ can đảm mình đứng lên mình nói là con quy y, con giữ năm giới, có khi nào trọn vẹn hết không? Giữ năm giới trọn không? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Dù giữ cho được thanh tịnh trọn vẹn cho ai giơ tay lên đi. Dám không? Còn nếu mà chúng ta đã phát tâm quy y mà chúng ta không giữ đúng năm giới á, thì chính là chúng ta trở lui cái đời sống này, vướng vào cái con đường dục vọng điên cuồng. Mà vừa rồi tôi có giảng là cái bài pháp mà tịnh độ nơi ấy bây giờ ở đây đó, chúng ta muốn lên cái cõi Tây Phương tịnh độ thì trong kinh Đức Phật có dạy rất là rõ là phải có cái gì gọi là chánh ngân tịnh độ. Mà chánh ngân tịnh độ đây là gì? Là phải giữ giới cho được thanh tịnh, rất là rõ, đúng không? Rồi gì nữa? Hiếu kính cha mẹ, đọc tụng kinh điển đại thừa, phải không? Đó, cho nên đây là nói là tuy rằng nói là cái người xuất gia, nhưng mà cái người tại gia quý Phật tử cũng có phần. Chứ không phải mình nói là tôi quy Tam Bảo rồi, tôi là cái người Phật tử, mà hỏi rằng Phật tử là gì? Chúng ta không biết. Hỏi có giữ giới hay không? Năm giới cũng biết luôn. Nhiều người hỏi năm giới gì cũng biết nữa. Mà hỏi có quy y không? Có. Có quy y mà năm giới không biết. Rồi mai này mà lỡ mà quý Phật tử mà chết cái không giữ giới được thanh tịnh trang nghiêm, cái xuống Diêm Vương hỏi ông mà đừng có bắt tôi nha. Hỏi tại sao không bắt? Dở cái bản quy y ra. Quy y Tam Bảo ở đâu? Chẳng hạn như ở chùa này chùa nọ. Nhưng mà thật ra chúng ta không từng bao giờ giữ giới. Sát sanh, trộm cướp, tà danh, nói dối, uống rượu chúng ta phạm hết. Rõ ràng không? Tức là chánh ngân tịnh độ mình có. Mà chánh ngân không có thì cái quả thù thắng, cái cõi mà an dưỡng đó thì chúng ta không bao giờ đến được. Rất là rõ điểm này. Đó, cho nên nói rất là rõ là sở dĩ bà mẹ bà khóc á, vì gì? Vì còn sống cũng như chết. Mà theo cặp mắt giác ngộ của chư Phật chư Tổ mà quý Phật tử sống trong cuộc đời này mà mình không có con đường phạm hạnh, chúng ta không có một cái pháp căn bản để chúng ta chuyển hóa nội tâm á, thì các ngài nói mình sống á nha thì cũng như người chết. Có một vị thiền sư tên là Sofa, ngài qua bên Mỹ đó, ngài gặp những cái nghĩa địa rất là đẹp. Ở đây ai mà qua bên Mỹ chưa? Bên Mỹ, qua Canada, qua Úc, qua cái nước châu Âu á, họ làm những cái nghĩa địa không phải như mình đâu. Mình mà qua bên đó mình thấy nghĩa địa là mình muốn ngủ đó luôn. Tại sao? Họ cho bằng hết luôn, rồi họ đẩy cái bia lên, rồi họ trồng cỏ, trồng hoa, giống như là cái công viên gì, chứ không phải mình biết nghĩa địa. Giống như một cái công viên luôn, chúng tôi đã từng đến đó luôn. Chẳng hạn như qua bên Úc là có những cái nghĩa địa rất là lớn, họ trồng hoa, trồng cây kiểng, trồng bonsai đủ hết luôn. Mình tưởng là công viên chứ mình cũng biết là cái nghĩa địa, tưởng khách sạn gì ở đâu không à. Thì ngài nói làm sao? Ngài nói đây là xác chết. Rồi ngài chỉ những người mà đi đường đó, còn ngài nói làm sao? Đây là xác sống. Chết không còn hơi thở nữa, chính là xác chết. Mà chúng ta sống ở đây nè, mà chúng ta không biết mình đang thở, không biết mình đang ăn, không biết mình đang ngủ, không biết mình đang làm, không biết tu tập, không biết chuyển hóa, không biết giữ giới, thì ngài nói người này sống nha, mà cũng như chết, cho nên gọi là xác sống. Thấy đau không? Mình nghiêm lại con đường tu mình được sao? Đó, cho nên ngài nói là cái phần này gọi là cái phần này là chỉ thẳng cho mình, gọi là vô sở cầu hạnh. Đến đây chúng ta toàn là sinh không à, phải không?